Nó qua đến Lưu Hòa Thượng thì nó có một cái linh nghiệm gì đối với người tụng kinh?
Việc đọc kinh Pháp Hoa nói riêng và kinh Phật nói chung đó là để mở những cánh cửa sổ trí tuệ. Cái đó là cái lợi ích lớn nhất mà người đọc tụng có thể đạt được. Cái thứ hai đó là nhờ các cái cánh cửa sổ trí tuệ này, cuộc sống chúng ta sẽ được đó là thăng hoa hơn, hiểu biết rộng mở hơn. Chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn bằng sự ứng dụng lời kinh Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Đó là hai cái lợi ích lớn nhất mà chúng ta đạt được. Riêng kinh Pháp Hoa đó, đó là bài kinh dạy về cái kỹ năng để đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong chúng ta. Qua bốn phương diện: khai Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, rồi thị Phật tri kiến. Tức là khai đó là giới thiệu, thị đó là trình bày dẫn dắt, là ngộ đó là trải nghiệm, và nhập là chứng đắc. Tri kiến Phật là trí tuệ của Đức Phật, còn được gọi là nhất thiết chủng trí. Thì trí tuệ này đó ở mức độ đơn giản nhất đó, là giúp cho chúng ta thấy sự vật như chúng đang là. Nếu nói thôi trước học là gì? Thấy rõ được sự vật trong chính nó, là the thing in itself. Sự vật trong chính nó khác với sự vật do chúng ta áp đặt qua lăng kính, qua kinh nghiệm, qua thành kiến, qua những cái gì nó thuộc về quá khứ và những cái chủ quan ở hiện tại. Cho nên thường chúng ta đánh giá sự vật nó không còn đúng với bản chất của chúng nữa. Như vậy bằng cái trí tuệ đó đó, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn. Ngoài ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó còn giúp cho chúng ta có được lợi ích, đó là khai thác tiềm năng bị ngủ quên. Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy hình hoa sen, còn ở dưới bùn nhơ với một cái búp, giữa mặt nước với một cái búp, ngồi lên trên mặt nước với một cái búp, rồi nở được vài cánh, nở được phân nửa cánh, nở được trọn vẹn cánh. Thì cái búp sen và hoa sen giống nhau đều có là gì? Gương, nhụy, cánh và hạt. Hình ảnh này đó tượng trưng cho nhân quả đồng thể. Như vậy đó, chúng ta và Đức Phật khác nhau là ở cái thì thôi. Đức Phật là thì hiện tại, còn chúng ta là thì tương lai. Về mức độ giác ngộ, về tâm từ bi, về sự hiểu biết, về ứng dụng các tính cao quý ở trong đời. Cho nên là khi đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta phải để ý đến cái việc phải có trách nhiệm đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong tâm của mỗi người. Và do đó hồi nãy tôi đã nói đó, đây là bài kinh rất khó. Nếu không có kiến thức Phật giáo vỡ lòng do đọc các cái kinh Bali và A Hàm, thì khi vào đọc kinh Pháp Hoa chúng ta không hiểu gì hết. Như nó được dạy năm thứ hai của thạc sĩ, năm thứ nhất của tiến sĩ. Và Pháp Hoa Tông đó lại có thói quen là áp dụng cho Phật tử vỡ lòng, cho nên đại đa số không hiểu được. Từ đó mới dẫn đến một cái tín ngưỡng kinh Pháp Hoa, đó là đọc một chữ là một lại. Mà khi mà tín ngưỡng á, thì hầu như là mình không để ý đến nội dung nữa. Nếu quý vị muốn lại Phật thì nên chọn Hồng Danh Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh và Vạn Phật. Thì đó là những nghi thức để chúng ta tu tĩnh tâm, tu chánh niệm bằng động tác lại, vừa sám hối nghiệp trước, vừa bày tỏ lòng tôn kính, vừa học hỏi những đức tính cao quý của Phật, vừa tĩnh tâm và vừa có được sức khỏe hơn là và không kém gì các loại thể dục thể thao. Nên lại Phật theo hướng đó. Còn đã đọc kinh thì đừng có lại. Đọc kinh là hiểu được triết lý, nó giống như là những cái to thuốc. Nếu quý vị cứ đọc đi paracetamol trị giảm đau, rồi glucosamin là làm là xương được bình phục, mà trên thực tế quý vị không uống cái viên này thì xương quý vị vẫn đau nhất, thoát vị tiểu đệm vẫn gia tăng, rồi các cái bệnh đó là tê bại liệt sụi vẫn có thể xuất hiện thôi. Cho nên đọc kinh phải gắn với hiểu biết và ứng dụng. Đó là cái tiêu chí đọc kinh ở trong Phật giáo. Và do đó tôi kỳ vọng và khích lệ các quý vị đọc càng nhiều kinh chừng nào là càng tốt chừng đó. Mỗi ngày quý vị có thể dành ra 15 phút để đọc một bài kinh nào đó, ngày hôm sau đọc tiếp một bài kinh khác, thì giống như mình có được cái túi khôn trí tuệ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người nào có nhiều trí khôn chừng nào thì người đó sống hạnh phúc chừng ấy. sẽ xa lánh được sợ hãi, lo lắng, căng thẳng do mê tín dị đoan chi phối. Cho nên nói tóm lại đó là đọc nhiều kinh, cái gì không hiểu thì hỏi sư phụ của mình tại chùa, hoặc là quý vị chủ động hơn đó là ngoài cái việc hỏi thầy của mình tại chùa, nên tra khảo các bộ tự điển miễn phí trên mạng. Bây giờ nó có khoảng là 10 bộ tự điển miễn phí online, quý vị chỉ cần đánh tự điển Phật học, cái từ gì mà mình không hiểu chỉ cần gõ vào từ điển đó rồi bấm Ctrl F là tìm kiếm, đánh cái từ mà mình muốn nêu ra, quý vị sẽ được dẫn đến cái một từ giải thích về nội dung mình đang tìm hiểu. Bằng cách đó đó thì cái trình độ Phật pháp sẽ ngày càng được đó là tăng trưởng, và điều đó nó giúp cho chúng ta đó sẽ trở thành những người ứng dụng Phật pháp có hiệu quả ở trong đời. Xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng mai với một cái đề tài mới.